trực tiếp lúc này trên VOA Facebook ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cuộc chiến Nga khai hỏa tại Ukraine sắp tròn một năm vào ngày 24 tháng 2 tới đây. NATO nói rằng cuộc chiến tranh ở châu Âu ngày nay sẽ có ảnh hưởng tới châu Á sau này. Một năm nhìn lại, Ukraine muốn nói gì với châu Á và với Việt Nam nói riêng? Đồng cảnh ngộ là nằm sát nước láng giềng lớn hung hăng. Với những gì đang trải qua, Ukraine muốn chia sẻ gì với Việt Nam? Mời quý vị cùng gặp gỡ tham tán chính trị kiêm Phó Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, bà Natalia Quintina. Dạ, xin cảm ơn bà Phó Đại sứ dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
À, xin chào quý khán giả và xin cảm ơn bạn Jamie hôm nay của tôi trong studio. Xin chào.
Dạ, một năm nhìn lại cuộc chiến này, theo bà những hình ảnh nào mà thế giới cần nhớ tới khi nghĩ về cuộc chiến Ukraine?
Nhìn lại về những cuộc chiến của Nga trong Ukraine thì tôi luôn luôn nghĩ về con người. Những người Ukraine mà phải chịu đựng chiến tranh ác liệt, những người mẹ đưa các con sơ tán, những người bố chào tạm biệt các con ở nhà ga, những gia đình mà không biết sẽ bao giờ gặp lại nữa không, những người rất đẹp trong nỗi đau của họ và khát vọng về một cuộc sống yên bình. Đồng thời là những người trên khắp thế giới tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine và những người thu thập viện trợ nhân đạo để giúp Ukraine vượt qua, những người nổi tiếng và những người bình thường, những công chức viên, những tình nguyện viên. Đó là những người rất đẹp trong lòng chắc hẳn của họ và lòng nhân ái. Đồng thời là những người lính Ukraine, đàn ông và đàn bà, người trẻ, người cao tuổi. Những người rất đẹp trong sự dũng cảm của họ và sự quyết tâm bảo vệ mảnh đất tự do của Ukraine. Và khi mà nghĩ đến cuộc chiến của Nga trong Ukraine thì thế giới cần nhớ tới con người, tới những giá trị nhân loại, nhân ái, dũng cảm, vì tha, xả thân, những gì cần thiết cho việc cùng tồn tại của con người, của xã hội con người.
Bà vừa nhắc lại những hình ảnh đáng nhớ của cuộc chiến này, nhưng mà khi thế giới nghĩ về cuộc chiến này lúc này, cái hình ảnh sâu đậm nhất trong lòng của họ có lẽ là một Ukraine kiên quyết, một Ukraine can đảm, một Ukraine quyết tâm bảo vệ lãnh thổ tới cùng. Điều gì khiến Ukraine kháng cự hiệu quả trước một nước láng giềng lớn mạnh gấp bội về sức lực, về tài lực và về quân lực, thưa bà?
Như tôi hay nói, thành công của Ukraine trong cuộc chiến giải phóng này có hai yếu tố. Một là lòng dũng cảm của người Ukraine và cái thứ hai là sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Và nếu mà dân Ukraine không nhất định bảo vệ đất mẹ của mình thì thế giới cũng không nỗ lực để giúp đỡ Ukraine. Còn nếu thế giới không giúp đỡ thì người Ukraine thì chắc cũng tuyệt vọng mà không thể tiếp tục chống lại sự xâm lược. Và thật là khi nhìn bản đồ xem nước Nga là to hơn so với nước Ukraine và lãnh thổ gấp 28 lần thì dân số cũng như hơn gấp 4 lần. Thì nếu thiếu một trong hai yếu tố mà tôi nói trước thì chắc chắn Ukraine không thể đứng vững được lâu.
Ukraine lên án Nga tham tàn xâm lược, trong khi Nga nói hành động của họ là vì an ninh quốc gia. Họ phải cản Ukraine gia nhập thế giới đối lập phương Tây và cản Ukraine đưa NATO tới sát vách nhà Nga. Ukraine phản hồi ra sao ạ?
Thì Putin đã từng nói nhiều điều vớ vẩn thật để biện minh cho sự xâm lược, nói là Nga, Ukraine là một dân tộc. Là Ukraine không thể đi gắn bó với châu Âu. Nhưng mà mỗi khi những điều mà Putin nói lại mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ là một dân tộc mà ngôn ngữ và các biểu tượng quốc gia lại khác nhau, thì tâm lý khác nhau, giá trị khác nhau, ý tưởng về tương lai khác nhau, không có lý thật. Nhưng mà một điều đúng là trong quá khứ Nga nhiều lần đã cố gắng xóa bỏ Ukraine từ bản đồ thế giới. sử dụng tội ác diệt chủng để tiêu diệt dân tộc Ukraine, cấm sử dụng tiếng Ukraine trong giáo dục, trong sách báo. Và cuộc chiến chống lại Ukraine này chỉ là sự tiếp tục của những nỗ lực làm tiêu diệt Ukraine, bởi vì bất chấp tất cả tuyên bố của Putin thì Putin hiểu rõ rằng Ukraine là một quốc gia riêng biệt và người Ukraine không phải là người Nga. Còn liên quan đến đến việc đến NATO tới tới sát hẳn hàng giao nhà Nga thì đấy cũng chỉ là cớ. Nga đã có biên giới với năm thành viên NATO rồi, thì NATO cũng phải hiểu là NATO là một liên minh phòng thủ có mục đích bảo vệ các quốc gia thành viên. Tên lửa của NATO được đặt ở các nước thành viên thì đó không phải là tên lửa tấn công. Những tên lửa như vậy nó không thể tấn công những mục tiêu trên mặt đất của Nga chẳng hạn, mà chỉ có thể là tấn công các mục tiêu trên trên không để phá hủy, để phá những tên lửa sắp tấn công các mục tiêu ở các nước châu Âu. Thì sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện chống Ukraine thì có thêm hai nước muốn gia nhập NATO là Phần Lan và Thụy Điển. Và đó chính là hai nước mà từng duy trì sự trung lập quá nhiều năm. Nhưng khi họ thấy một cường quốc quân sự có thể làm gì với một nước nhỏ hơn thì tự nhiên họ muốn tham gia vào một liên minh phòng thủ là thành viên NATO, của hoặc không phải là thành viên của NATO, sẽ không thể ngăn chặn Nga tấn công Ukraine. Thì chúng tôi đã thấy rõ điều đó vào năm 2014 khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea và chiếm đóng những phần của vùng Donetsk và Lugansk. Nếu thật sự Nga đã không muốn mà NATO mở rộng thì Nga sẽ duy trì cái quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế giới, chứ không phải gây chiến để nhiều nước sợ và còn muốn làm mọi thứ để tăng cường quốc phòng của mình.
Nga ban đầu nói chiến dịch quân sự đặc biệt này là nhằm giải phóng Ukraine khỏi phát xít hóa, nhưng càng ngày càng mô tả đây là cuộc chiến với Mỹ và NATO và xem Ukraine là con rối của phương Tây. Quan điểm của Ukraine thế nào?
Một nước lớn như Nga tấn công một nước nhỏ như Ukraine thì và đã thất bại, thì dĩ nhiên là chính quyền của Nga muốn giải thích cho người dân sự thất bại này. Giải thích là mình không chiến đấu với Ukraine mà chiến đấu với NATO, hay như họ nói là phương Tây chung. Thì bên Ukraine thì mình nói đùa là Nga nói rằng đang chiến đấu anh dũng với NATO tại Ukraine, đến giờ Nga mất hơn 130.000 người lính rồi. Thì mình hỏi thế NATO thì sao? Thì NATO thì vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường. Nói đùa như thế. Đầu tháng 4 năm ngoái, trên phương tiện truyền thống trung ương của Nga đã có một bài viết với tên Nga cần phải làm những gì với Ukraine. Bài báo này là câu trả lời cho câu hỏi của tất cả những ai đã cố gắng hiểu Putin có nghĩa là gì khi nó là phi phát xít Ukraine. Điều này có nghĩa chính xác là phi Ukraine đối với Ukraine. Vì vậy làm cho Ukraine không có tên của mình, để không có người tự nhận mình là người Ukraine. Nói tiếng Ukraine, phát triển văn hóa Ukraine. Và những gì đang xảy ra tại các thành phố của Ukraine, nơi đang bị Nga chiếm đóng, là bằng chứng thúng túi cho thấy mục tiêu của Nga là giết càng nhiều người Ukraine càng tốt. Đồng thời bài báo kia mà tôi nói nằm giải thích cho người Nga về lý do tại sao việc giết hại dân thường Ukraine lại quan trọng và hữu ích đến vậy, là bởi vì không có người Ukraine nào xứng đáng tồn tại. Thì bài báo này kêu gọi giết người hàng loạt trên các cơ sở dân tộc, xã hội thậm chí cả chính quyền bang Nga nói đang chiến đấu không phải riêng với Ukraine thì đó là đúng, vì Nga đang chiến đấu với thế giới văn minh. Nhưng chuyện như thế này đã xảy ra trong lịch sử và không phải một lần. Tự nhiên nhân loại cũng nhiều lần đã chiến thắng những kẻ độc tài và những kẻ giết người hàng loạt.
Ukraine và phương Tây nói Nga gây chiến mà không hề bị khiêu khích. Nhưng mà trong mắt Putin, nguyện vọng hướng Tây của Ukraine chính là sự khiêu khích. Bà Phó Đại sứ nghĩ sao?
À, có lẽ đối với Putin cái cách sống của người Ukraine thì đúng là sự khinh khích. Ukraine đã từng bầu 6 vị tổng thống trong 30 năm độc lập, trong khi ở Nga Putin đã làm mọi thứ để giữ quyền lực trong tay của hắn suốt hơn 20 năm. Dạy cho người Nga biết bầu cử dân chủ thực sự thì đúng là sự khiêu khích chống lại Putin. Thế trong thực tế, để cho một quốc gia độc lập như Ukraine đi theo con đường riêng của mình là điều rất tự nhiên trong quan hệ quốc tế dựa trên các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà đối với một chế độ độc tài như Nga thời Putin thì thực tế thì kiểu bị biến thái rất nhiều. Chiến thuật của những chế độ như vậy là thuyết phục người dân của họ rằng đất nước của mình đang bị kẻ thù bao vây, để người dân có thể đoàn kết chống lại mối đe dọa bên ngoài nhá, và không nhìn thấy cái mối đe dọa trong chính chế độ này. Thì đó là chiến thuật của chính quyền Liên Xô ngày xưa. Thế đây là chiến thuật của chính quyền Nga hôm nay.
Tại sao Ukraine muốn hướng Tây, muốn vào EU, muốn gia nhập NATO, thưa bà?
Nó là những điều khác nhau. Muốn gia nhập EU thì EU chính là cái thế giới của Ukraine. Ukraine thuộc châu từ thời khi Van Rus vào những thế kỷ thứ 9, thế kỷ thứ 13. Còn nói đến NATO thì NATO là cái liên minh để bảo vệ mình. Thì hai lý do này nó cũng rất là rõ ràng. Mình có một hàng xóm ác nhìn Nga thì tất nhiên là mình muốn có ai mà giúp bảo vệ mình. Còn những giá trị văn hóa trong lịch sử của Ukraine, nó là giá trị của châu Âu, thì Ukraine muốn gia nhập châu Âu vì đấy là gia đình của mình.
Người Việt có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao Ukraine muốn lánh xa người láng giềng nội lực như Nga để gia nhập châu Âu, làm đồng minh với Mỹ?
Tất nhiên là trên bản đồ thế giới, Ukraine luôn luôn sẽ gần với Nga. Nhưng mà nếu mà quan hệ giữa Nga và Ukraine là tốt đẹp thì là sao mình muốn gắn bó với nước xa nào như Mỹ hay là Úc hay là Tây Âu chẳng hạn. Bởi vì có những đất nước trên thế giới chia sẻ những giá trị chung, những giá trị nhân loại. Còn khi nói đến quan hệ Nga và Ukraine thì giá trị của hai đất nước nó rất là khác nhau. Vì thế mình không muốn gắn bó với Nga nữa.
Có người nói rằng chủ nghĩa anh hùng Ukraine có thể cản chân được Nga, nhưng khó có thể hạ gục gã khổng lồ Nga. Bà nghĩ thế nào ạ?
À, xin lỗi, tôi chưa hiểu câu hỏi này.
Với những gì mà Ukraine đang thể hiện, người ta thấy một cái tinh thần yêu nước, một cái chủ nghĩa anh hùng rất là mạnh. Và có người cho rằng cái chủ nghĩa anh hùng đó chỉ có thể cản chân thôi, chứ khó có thể hạ gục Nga. Thì bà Phó Đại sứ nghĩ sao?
Chúng nó anh hùng này thì người Ukraine luôn là những người yêu tự do. Thì cái lòng dũng cảm của Ukraine nó đến từ cái lòng yêu nước, cái yêu tự do này. Và cái thứ hai, người Ukraine bây giờ đang bảo vệ đất nước của mình là bảo vệ gia đình, bảo vệ những ngôi nhà của mình, thì mình không có nơi nào để rút lui. thì mình phải dũng cảm như thế.
Nhưng mà chỉ có lòng dũng cảm thôi thì có là đủ để mà đương đầu đối phó với gã khổng lồ này hay không? Bạn
Tất
nghĩ
nhiên
sao?
là không phải như tôi nói trước, thành công của Ukraine trong cuộc chiến này nó sẽ không có nếu mà không có sự giúp đỡ của cả thế giới. Người Ukraine dũng cảm, nhưng mà nếu mà mình không có cái gì để dùng bảo vệ mình thì những người dũng cảm chỉ sẽ chết trên trường thôi. Thì phải có sự giúp đỡ, phải có đủ mọi thứ để bảo vệ được mình thì mới có thể áp dụng cái lòng dũng cảm này để bảo vệ đất nước, để đứng vững mà lâu như như Ukraine.
Vâng. Nếu như vậy có thể hiểu rằng là để đảo ngược một kết cục tồi tệ thì ngoài cái lòng dũng cảm Ukraine thì còn cần có sự hỗ trợ của thế giới, của quốc tế tiếp sức cho họ bảo vệ lãnh thổ một cách tốt hơn. Trong kinh nghiệm trong lịch sử thì cho thấy chẳng hạn như cuộc chiến tranh Việt Nam thì hễ cái sự ủng hộ nó giảm sút, hễ cái viện trợ teo tóp thì khó thành công. Ukraine tính làm sao để giữ được cái lửa ủng hộ không tàn lụi theo thời gian, thưa bà?
Tôi nghĩ là chúng ta cần vẽ cái song song với một sự kiện lịch sử khác, và qua sự so sánh đó chúng ta có thể hiểu thành công trong việc chấm dứt cuộc chiến này nó nằm ở đâu. Đó là cuộc chiến thế giới thứ hai. Những năm đầu khi Đức và Liên Xô xâm chiếm và chinh phục các nước châu Âu, từng nước một, Ba Lan, các nước Baltic, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, v.v. Những nước nạn nhân đã bị chiếm đóng rất nhanh, đã không có sự giúp đỡ trực tiếp của nước khác. Chỉ sau khi mọi người hiểu rằng mình phải liên minh, hợp sức và hợp quân lực quân sự để ngăn chặn những kẻ xâm lược, thì mới kết thúc được cuộc chiến. Tất nhiên nó đã không đơn giản như tôi vừa nói, nhưng nguyên tắc chính là như thế. Vào những tháng đầu cuộc chiến của Nga trong Ukraine, Ukraine đã có sự ủng hộ mạnh mẽ như bây giờ đâu. Đã không có. Và một số nước châu Âu đã quá cẩn thận, sợ nếu họ cung cấp và hỗ trợ cho Ukraine thì sẽ cần khiêu khích Nga. Nhưng mà Nga đang giết hẳn những người dân Ukraine rồi và muốn giết cả dân tộc, còn khiêu khích thêm đến nỗi gì nữa. Phá hủy Ukraine xong, Nga sẽ tiếp tục tấn công các nước châu Âu. Những nước láng giềng của Ukraine như Ba Lan, Séc, Romania, các nước Baltic đã thuộc tốt bài học lịch sử của mình và anh đã hiểu ngay tương lai sẽ ra sao nếu cho Nga chiến thắng ở Ukraine. Còn các nước khác ở Tây Âu cũng dần dần hiểu những mục đích của Nga, và trong quá trình tìm hiểu đó thì đã có rất rất nhiều nỗ lực ngoại giao của Ukraine. Thời đầu chiến, nhiều lãnh đạo các nước nói không đối với việc cung cấp vũ khí, hệ thống phòng không, xe tăng, tên lửa tầm xa cho Ukraine. Nhưng mà hôm nay Ukraine đang cố sử dụng đó đó, bởi vì thế giới đã hiểu các rừng xâm lược của Nga không để cho xâm lược này sang các nước khác ở châu Âu, và sự ủng hộ này càng ngày tăng lên. Chỉ không tàn lụi theo thời gian và sẽ như thế đến khi Nga rút quân khỏi khỏi lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine.
Bà Phó Đại sứ mường tượng con đường phía trước của Ukraine ra sao ạ?
Như tôi cũng đề cập trước thì con đường phía trước của Ukraine là sự hội nhập Liên minh châu Âu, EU. Quá trình hội nhập EU của Ukraine là không thể đảo ngược. Ukraine sẽ trở thành thành viên EU với các cuộc đàm phán gián nạp có thể bắt đầu trong năm nay. Và từ thời như tôi nói, từ thời khi Russia thì Ukraine là một phần của các giá trị và không gian văn hóa châu Âu. Và tiếp theo Ukraine và EU cũng sẽ làm việc kỹ cùng nhau để vượt qua mọi trở ngại và tăng cường quan hệ đối tác và hội nhập chặt chẽ.
Trà My vừa thực hiện cuộc phỏng vấn này, vừa theo dõi phần bình luận của quý khán thính giả đang theo dõi trực tiếp trên Facebook và YouTube của VOA. Quý vị có những câu hỏi nào, những thắc mắc nào muốn gửi cho bà Phó Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, xin vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ chuyển đến và sẽ được trả lời trong nửa sau chương trình. Tiếp tục với những câu hỏi lúc này, thì thưa bà, Ukraine mình thấy rằng như bà cũng nói là có cái sự ủng hộ rất là dồi dào từ thế giới, và cái sự ủng hộ đó đã chấp cánh cho Ukraine tạo ra những kỳ tích, những thay đổi ngoạn mục trong cuộc chiến một năm vừa qua. Mình thấy rằng được cái sự ủng hộ ồ ạt như thế từ quốc tế, từ ngoại giao, nhân đạo tới tài chính, quân sự, v.v. Nhưng mà cũng có một số nước viện lý do trung lập như Việt Nam không ủng hộ Ukraine, cho dù là ở mức tối thiểu về mặt ngoại giao. Phản hồi của Ukraine như thế nào về việc này thưa bà?
Tôi xin nói không phải là không ủng hộ Ukraine mà giữ trung lập. Và hoàn cảnh của mỗi nước nó khác nhau. Hoàn cảnh địa lý và chính trị đối ngoại của Việt Nam khác so với hoàn cảnh của Úc chẳng hạn. Nên mỗi nước chủ quyền có đường lối riêng của mình. Và nếu chính phủ Việt Nam muốn giữ trung lập trong cuộc chiến này thì tôi hiểu được. Việt Nam đã lên tiếng phản đối sự vi phạm những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc là tốt rồi. Thêm nữa, Ukraine biết ơn vì sự giúp đỡ tài chính của chính phủ Việt Nam dành cho Ukraine vào đầu tháng 5 năm ngoái. Những bước như thế này thật có giá trị đối với Ukraine và cộng đồng quốc tế.
Ở Việt Nam, đích thân quan sát thái độ và cách hành xử đối nội của Việt Nam liên quan đến cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine, thì bà ghi nhận những gì và có nhận xét như thế nào?
Tôi thấy cuộc chiến Nga-Ukraine là điều nhạy cảm đối với Việt Nam, đối với Hà Nội. Dù muốn đứng bên lẽ phải mà phải giữ trung lập là điều khó khăn đối với một số quan chức mà tôi biết. Còn đối với người dân Việt Nam thì khác. Họ không cần phải kiềm nén những cảm xúc của mình. Qua một năm cuộc chiến, tôi đã gặp bao nhiêu người Việt Nam, đã làm bạn với bao nhiêu người Việt Nam. Họ đến chia sẻ những nỗi đau của chúng tôi, khóc cùng chúng tôi vì những mất mát của Ukraine, hợp sức để thu thập những hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Đó là những người Việt Nam ở Hà Nội, ở các thành phố khác, ở khắp đất nước, người Việt Nam ở Ba Lan, ở Đức, ở Úc, ở Mỹ, ở khắp nơi trên thế giới. Và người Việt Nam thật tuyệt vời.
Vâng, và những người Việt Nam tại Việt Nam lên tiếng ủng hộ Ukraine, gây quỹ cho Ukraine, họ bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Những người mặc áo in dòng chữ ủng hộ Ukraine bị mời làm việc. Chắc bà đại sứ ở Hà Nội thì cũng đã từng nghe và đã từng chứng kiến những việc đó. Trong cương vị một nhà ngoại giao Ukraine tại Việt Nam, bà Phó Đại sứ phản hồi như thế nào?
Như tôi vừa nói, người Việt Nam tuyệt vời thật. Và tôi biết là người Việt Nam rất là hiểu người Ukraine, bởi vì Việt Nam cũng đã qua bao nhiêu cuộc chiến và biết cái đau khổ của cuộc chiến đối với người dân là như thế nào. Chính vì thế tôi tin tưởng là xã hội Việt Nam luôn luôn sẽ ủng hộ người Ukraine trong cuộc chiến này. Và xã hội Ukraine sẽ luôn luôn nhớ đến cái sự ủng hộ này và luôn luôn biết ơn.
Hà Nội nói thế đứng giữa của Việt Nam là để giữ tình cảm tốt đẹp cho cả đôi bên. Họ không đứng về người bạn này để mất người bạn kia. Ukraine nghĩ sao thưa bà?
Như tôi đã nói, tôi có thể hiểu cái quan điểm chính trị của Việt Nam. Tôi chỉ không hiểu khi một số người nói Nga và Ukraine đều là các bạn bè của Việt Nam. nên Việt Nam không muốn lê bên, không muốn trộn bên nhá. Thế nếu mà một bạn của tôi lấy con dao muốn giết bạn khác của tôi và tôi không cố gắng ngăn chặn vì không muốn trộn bên, thì chính tôi là loại bạn như thế nào?
Nhưng mà Việt Nam và Nga là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam nói là luôn coi trọng, trong khi quan hệ giữa Việt Nam với Ukraine là đối tác hợp tác toàn diện. Việt Nam ủng hộ Ukraine thì sẽ mất người bạn lớn Nga, cho nên Việt Nam phải bảo vệ cái lợi ích quốc gia của mình. Ukraine có thông cảm cho điều đó hay không?
Tôi cũng giải thích lại vì sao tôi hiểu được quan điểm chính trị của chính phủ Việt Nam. Và Việt Nam là một đất nước có chủ quyền, có đường đi riêng của đất nước mình. Và chính phủ Việt Nam cũng phải nghĩ đến các hoàn cảnh chính trị, địa lý, kinh tế, các thứ. Hoàn cảnh của các nước trên thế giới nó rất là khác nhau. Và chúng tôi chỉ mong được nhiều hơn sự ủng hộ của Việt Nam. Còn nếu mà Việt Nam không giành được sự ủng hộ như Ukraine mong muốn, thì chúng tôi cũng hiểu được.
Chúng tôi từng thấy bà Phó Đại sứ đăng ảnh mặc áo dài với dòng trạng thái thất vọng về Việt Nam, nơi mà bà xem là quê hương thứ hai của mình, trước các lá phiếu của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hoặc là từ chối lên án Nga, hoặc là phản đối tẩy chay Nga. Sau một năm Nga tàn phá Ukraine, các nước nổi tiếng trung lập nhất ở châu Âu đã thay đổi quan điểm. Các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật cũng bắt đầu suy xét lại. Nhưng mà Việt Nam vẫn cương quyết, nép qua một bên, giữ im lặng. Trước thực tế đó thì Ukraine có mong gì hơn từ người bạn Việt Nam?
Chúng tôi chỉ muốn Việt Nam không im lặng khi cần nói tên của kẻ xâm lược. Nếu mà kêu gọi hai bên làm gì đó như là hai bên đều có lỗi hay là hai bên đều đúng, thì đấy là không đúng. Có một kẻ xâm lược thì chính là Nga, và chúng ta mong muốn là Việt Nam nói tên của kẻ xâm lược.
Tổng thư ký NATO nói cuộc chiến tranh ở châu Âu ngày nay sẽ có ảnh hưởng tới châu Á sau này. Thì qua những gì đang diễn ra trước mắt, đang trải qua, thì Ukraine muốn nói gì với châu Á nói chung và với Việt Nam nói riêng, thưa bà Phó Đại sứ?
Châu Á và riêng Đông Nam Á, như ASEAN, đang xây dựng kiến trúc trật tự khu vực dựa trên luật và những điều ước quốc tế. Cuộc chiến của Nga trong Ukraine đang có ảnh hưởng lớn tới các nước trên thế giới về mặt kinh tế tài chính rồi. Và có thể có ảnh hưởng càng lớn về mặt cả an ninh lẫn mặt kinh tế xã hội. Nếu để những kẻ bắt nạt như Nga thành công, các nước sẽ không thể sống dựa vào trật tự quốc tế, dựa trên luật pháp. Họ sẽ phải sắp xếp lại các nguồn tài chính từ phát triển kinh tế xã hội sang xây dựng quốc phòng. Và điều này có thể cản trở mạnh mẽ sự phát triển của đất nước và làm giảm phúc lợi của người dân, và từ đó có thể dẫn đến những bất ổn chính trị. Thì đó là những điều tất cả các nước cần cân nhắc ở bất cứ nơi trên thế giới, cả châu Á.
Có người so sánh trường hợp của Ukraine với Nga ngày nay với hoàn cảnh của Việt Nam trước Trung Quốc. Đồng cảnh ngộ là nằm sát một nước láng giềng lớn, hung hăng, tham vọng. Với những gì đang trải qua, Ukraine muốn chia sẻ gì với Việt Nam, thưa bà?
Tôi không muốn đánh giá khả năng xảy ra căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tôi tin rằng cả hai nước đều là những thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, tôi muốn đưa ra một bình luận là dù bạn có mạnh mẽ, thông minh và chuẩn bị kỹ đến đâu, thì trong một thế giới được cai trị bởi vũ lực chứ không phải bởi luật pháp, sẽ luôn có những ai muốn lấy tài sản của bạn, đơn giản chỉ vì họ mạnh hơn và có thể làm điều đó. Và khi có trường hợp như thế thì không một quốc gia nào có thể đơn độc chống lại một cường quốc mạnh hơn. Chính vì thế trách nhiệm của mọi thành viên của cộng đồng quốc tế là phục hồi trật tự thế giới giữa trường luật pháp. Hiện Nga đang dọa chiến tranh hạt nhân trong cuộc chiến với một đất nước đã tình nguyện bỏ vũ khí hạt nhân như Ukraine. Còn ASEAN đã cam kết trở thành khu vực phi hạt nhân. Nếu không phục hồi được trật tự thế giới, thì Việt Nam có những đảm bảo an ninh như thế nào?
Đánh dấu một năm cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, Ukraine muốn gửi thông điệp gì tới Nga và tới những ai ủng hộ Nga, thưa bà Phó Đại sứ?
Nhân loại không phát triển qua những cuộc chiến tranh, mà phát triển qua sự hợp tác, qua giao lưu vào những thời hòa bình. Đến thế kỷ thứ 21, trái đất của mình đã trở thành một nơi an toàn hơn, dễ chịu hơn, thú vị hơn đối với con người so với những thời kỳ trước. Chúng tôi muốn nói với những người ủng hộ phe gây chiến là nếu các bạn muốn hành tinh trái đất của chúng ta tiến bộ hơn, muốn con cái của mình sống khỏe, thịnh vượng hơn, thì hãy đừng bao giờ ủng hộ chiến tranh và những kẻ xâm lược.
Và với những nước đang hỗ trợ mình, Ukraine muốn có thông điệp gì gửi tới họ, thưa bà?
Chúng tôi hết lòng biết ơn vì sự hỗ trợ của các bạn quốc tế. Mảnh sống của nhiều người Ukraine, tương lai của thế hệ trẻ của Ukraine được duy trì nhờ sự hỗ trợ này. Và chúng tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó.
Còn với những nước giữ im lặng để giữ trung lập như Việt Nam, thì Ukraine muốn nói gì với họ, thưa bà?
Còn đối với những nước giữ im lặng thời cuộc chiến trong Ukraine, tôi muốn nói rằng các bạn không cần phải chọn bên. Hãy chọn lẽ phải vì tương lai tốt đẹp chung của chúng ta.
Sự ủng hộ chí ít là về mặt tinh thần có ý nghĩa rất lớn đối với người hiệp sĩ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ trước gã khổng lồ hung hăng. Đó là thông điệp từ Ukraine mà các nước nhỏ có láng giềng lớn tham lam cần chiêm nghiệm. Và đó cũng là những gì mà Ukraine đang trông đợi từ người bạn Việt Nam, từ những người yêu chuộng hòa bình. Xin cảm ơn thông điệp của bà Phó Đại sứ đã gửi đến cho tất cả mọi người trong cuộc trao đổi ngày hôm nay. Trà My vừa theo dõi cuộc trao đổi này, xin lỗi quý vị, vừa theo dõi những cái phần bình luận để xem quý vị có những cái thắc mắc hoặc là những câu hỏi nào muốn gửi tới phía Ukraine. Trong lúc này thì Trà My sẽ gửi tới bà Phó Đại sứ để mà giải đáp, để mà trả lời cho quý vị và các bạn. Nhưng mà nhìn qua một lượt thì thấy là hầu hết các câu bình luận ở đây đều là những lời khích lệ, những lời động viên, những lời bày tỏ tinh thần ủng hộ và những lời ca ngợi Ukraine, chứ không có những thắc mắc nào khác. Một lần nữa xin cảm ơn bà Natalia Trinkina, Phó Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin gửi đến quê hương bà lời chúc hòa bình.
Xin cảm ơn Tammy và xin cảm ơn các bạn Việt Nam. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào.
Trà My xin trân trọng cảm ơn bà Phó Đại sứ một lần nữa và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong một chương trình lần tới. Trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.